niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về điểm nổi bật thứ hai của tông huấn, niềm vui của tin mừng. Tiếp theo đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lòng con khao khát tìm đến Chúa, đấng con hằng mong. Lòng con đợi trông được gặp Chúa, đấng con hy vọng. Tình yêu ngập tràn, ân phúc vô vàn, tình Ngài thương chứa chan. Vượt qua năm tháng, những gian nan làm con ngỡ ngàng. Mãi mãi trong con dấu ân không phai, một tình yêu Chúa dẫn đưa con đi gian khó ngại gì trong cánh tay Ngài. Mây lúc chuồn chuyên, mây lúc nhọc nhằn, rồi cũng qua đi. Ngày mai sáng tươi, tình con sáng trong tình Chúa muôn đời. Tình con dâng hiến như Chúa đã hiến dâng. Cuộc tình cao siêu như Chúa đã mến yêu con nhiều, ra đi chẳng ngại, vui sống từng ngày, đường đời không đổi thay. Tình yêu của Chúa những mê say lòng con tháng ngày, mãi mãi trong con dấu ân không phai, một tình yêu Chúa con đi gian khó ngại gì trong cánh tay Ngài. Mây lúc chuồn chuyên, mây lúc nhọc nhằn, rồi cũng qua đi. Ngày mai sáng tươi, tình con sáng trong tình Chúa muôn đời.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 9, câu 35, đến chương 10, câu 1, câu 6 đến câu 8. Chúa Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường của họ, trao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật người. Chúa Giêsu thấy đám đông, người chặn lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, người nói với môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt, sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Chúa Giêsu gọi 12 môn đệ lại, bàn cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Chúa Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng, tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng, nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa người đau yếu, và làm cho kẻ chết sống lại, và cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay trình bày rõ về chân dung của Thiên Chúa nhân lành, được thể hiện qua cuộc sống dường thế của Chúa Giêsu. Hành trình 3 năm rao giảng của Chúa Giêsu là chuỗi dài những ngày rày đây mãi đó. Con chuột có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Nhưng Chúa Giêsu đã sống tất cả vì sứ vụ, tất cả vì lòng chẳng thương đến con người. Bao lần Ngài cảm thương vì đã chứng kiến cảnh quằn quại đau khổ của những người bị quỷ ám, tật nguyền. Đã có lần Ngài khóc khi người bạn Lazaro qua đời. Đã có lần Ngài nặng lòng khi thấy bà mẹ quá, có đứa con trai duy nhất chết đi. Đã có lần Ngài lặng thân trước người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Ngài đã chứng kiến biết bao cảnh khổ đau của con người, Ngài đã chặn lòng thương và chữa lành cho họ. Hôm nay, đứng trước cảnh dân chúng đến với Ngài quá đông, con tim Ngài lại rung lên thổn thức. Đám đông kéo đến từ khắp nơi, mang đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, mù lòa, cầm điếc, bất toại, phong hủi, quỷ ám. Ngài lại cúi xuống và chữa lành tất cả họ bằng tấm lòng chảnh thương của một vị Thiên Chúa. Tình yêu thương vô biên ấy, Chúa muốn các tông đồ tiếp tục sống và làm chứng. Ngài mời gọi họ lên đường, tìm đến với những con chiên lạc nhà Israel, và chữa lành cho họ như Ngài đã làm. Hôm nay, mỗi tín hữu chúng ta cũng được Chúa Giêsu sai đi để loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, để chữa lành thế giới khỏi mọi bệnh tật, để giải phóng con người khỏi xích xiềng của thời đại mới và loại trừ thần ô uế ra khỏi mọi nơi con người sinh sống. Công việc này thật lớn lao và đầy thách đố, bởi vì thế giới chúng ta đang sống là một thế giới mà con người đang bị thu hút bởi sức mạnh của ác thần, chạy theo chủ nghĩa hưởng thụ và đang đánh mất dần cảm thức về Thiên Chúa. Nhưng tin vào quyền năng và sức mạnh của Chúa bạn, chúng ta sẽ chiến thắng. Vấn đề là chúng ta có ra đi với con tim thổn thức chạnh thương của Chúa khi tiếp xúc với con người thời nay không? Chúng ta có mang lấy ánh nhìn của Chúa vào thế giới này hay không? Và sau cùng là chúng ta có để Chúa làm chủ và hoạt động trong sứ vụ của chúng ta hay không? Ước gì mỗi người tín hữu chúng ta hãy mang lấy quả tim, cái nhìn của Chúa mà đi đến với thế giới hôm nay. Lạy Chúa, con được no nê mà vẫn thiếu ăn, vì bên con còn có người đói lạ. Con uống nước mát mà họng vẫn khô ràng, vì bên con còn có người đang khát. Con vui cười mà nước mắt tuôn rơi, vì bên con còn có người phiền muộn. Con sáng mắt mà vẫn ở trong bóng đêm, vì bên con có người mù tối. Con mặc áo đẹp mà vẫn rách tả tơi, vì bên con còn có người trần trụi. Con nằm trong đêm êm mà vẫn thao thức, vì bên con còn có người thiếu thốn. Xin cho con trở nên giống Chúa, biết mở lòng trước những anh chị em đang cần sự giúp đỡ của con. Amen.
Mãi mãi trong con dấu ấn không phai một tình yêu Chúa. Dẫn bước con đi gian khổ ngại gì trong cánh tay Ngài. Mấy lúc chuồn chuyên, mấy lúc nhọc nhằn rồi cũng qua đi. Ngày mai sáng tươi, tình con sáng trong tình Chúa muôn đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng Chúa Giêsu phục sinh sẽ cho chúng ta sống lại với thân xác được biến đổi và hiển dung. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng mùng 4 tháng 12 vừa qua. Trong số các nhóm người Ý có các lực lượng an ninh và binh sĩ khác nhau, do Đức Tổng giám mục Boccardo, cựu Tổng Tư lệnh Tuyên úy quân đội hướng dẫn, phái đoàn của văn phòng tổ chức hành hương Roma sắp đi Iraq, các thành viên của hội bạn người cùi Raul Folero. Chào các bạn trẻ, Đức Thánh Cha nhắc tới Thánh Francisco Xavier, bổn mạng các vùng truyền giáo, mà giáo hội mới kính nhớ hôm mùng 3 tháng 12 vừa qua. Ngài cầu mong các bạn trẻ là chứng nhân can đảm của đức tin. Đức Thánh Cha khích lệ các bệnh nhân dâng thánh giá khổ đau mỗi ngày của họ cho Chúa, để cầu nguyện cho ơn hoán cải của những người sống xa ánh sáng phúc âm. Ngài nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới loan báo tình yêu của Chúa Kitô từ cuộc sống gia đình. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã trình bày đề tài giáo lý: Tôi tin vào sự sống lại của thịt xác. Ngài nói, đây không phải là một sự thật đơn sơ, lại càng không phải là một sự thật hiển nhiên, vì chúng ta đang bị chìm ngập trong thế giới này. Thật không dễ hiểu các thực tại tương lai, nhưng tin mừng soi sáng cho chúng ta là sự sống lại của chúng ta được gắn liền chặt chẽ với sự sống lại của Chúa Giê-xu. Sự kiện người đã phục sinh là bằng chứng có sự sống lại từ cõi chết. Người đã sống lại, và vì người đã sống lại nên chúng ta cũng sẽ sống lại. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã trình bày ba khía cạnh của sự phục sinh. Trước hết, chính Thánh Kinh chứa đựng một con đường tiến tới niềm tin tràn đầy vào sự sống lại của kẻ chết. Nó được diễn tả như niềm tin vào Thiên Chúa tạo dựng con người, có hồn, có xác, và như niềm tin vào Thiên Chúa giải thoát, Thiên Chúa của giao ước với dân người. Trong một thị kiến, ngôn sứ Ezekiel chiêm ngắm các mồ mả của những kẻ bị đi đày được mở ra và các xương khô sống lại nhờ một thần khí trao ban sự sống. Thị kiến này diễn tả niềm hy vọng vào sự sống lại trong tương lai của dân Israel, nghĩa là sự tái sinh của dân bị thua trận và bị hạ nhục. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu đưa mạc khải đó tới chỗ thành toàn và cột buộc niềm tin vào sự sống lại của chính con người Ngài. Ta là sự sống lại và là sự sống. Thật thế, Chúa Giê-xu sẽ cho những kẻ tin vào Ngài sống lại. Chúa Giê-xu đã đến giữa chúng ta, đã làm người như chúng ta trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Trong cách thế đó, Ngài đã đem chúng ta đi với Ngài trên con đường trở về với Thiên Chúa Cha. Ngài là ngôi lời nhập thể, đã chết vì chúng ta và đã sống lại. Ngài trao ban Thánh Thần cho các môn đệ như bảo chứng sự hiệp thông trong nước vinh quang của Ngài mà chúng ta chờ đợi trong tỉnh thức. Sự chờ đợi này là suối nguồn và là lý do niềm hy vọng của chúng ta. Một niềm hy vọng mà nếu được vun trồng và gìn giữ, nó trở thành ánh sáng soi chiếu lịch sử cá nhân của chúng ta và của cộng đoàn. Chúng ta hãy luôn nhớ điều này là chúng ta là môn đệ của Đấng đã đến, đang đến ngày hôm nay và sẽ trở lại ngày sau hết. Nếu chúng ta thành công trong việc có được thực tại này, chúng ta sẽ bớt bị cuộc sống thường ngày làm cho mệt nhọc hơn, bớt là tù nhân của cái phù du, và sẵn sàng bước đi hơn trên con đường cứu độ với con tim thương xót. Có một khía cạnh khác là ý nghĩa của việc sống lại, sự sống lại của chúng ta tất cả. Nó sẽ đến trong ngày sau hết, trong ngày tận thế, do quyền năng của Thiên Chúa, là Đấng sẽ trả lại sự sống cho thân xác chúng ta bằng cách tái kết hợp nó với linh hồn trong sức mạnh sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Đây là sự giải thích nền tảng. Bởi vì Chúa Giê-xu đã sống lại, chúng ta sẽ sống lại. Chúng ta hy vọng nơi sự sống lại, bởi vì Người đã mở cửa sự sống lại cho chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích sự biến đổi này như sau. Sự biến đổi trong chờ đợi này, sự sống lại đang tiến bước. Sự hiển dung này của thân xác chúng ta được chuẩn bị trong cuộc sống này bởi tương quan với Chúa Giê-xu trong các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể. Trong cuộc sống này, chúng ta được dưỡng nuôi bằng mình và máu Người. Chúng ta sẽ sống lại như Người, với Người và nhờ Người. Như Chúa Giê-xu đã sống lại với thân xác của người, nhưng không trở lại với một cuộc sống trần gian. Cũng thế, chúng ta sẽ sống lại với thân xác của chúng ta. Chúng sẽ được biến thành các thân xác vinh quang, các thân xác thiêng liêng. Đây không phải là một lời nói dối, đó là một sự thật. Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại, và Ngài hiện sống trong lúc này đây. Ngay trong cuộc sống này, chúng ta đã tham dự vào sự phục sinh của Chúa Kitô. Nếu đúng thật là Chúa Giêsu sẽ cho chúng ta sống lại vào thời sau hết, thì cũng đúng là, trong một khía cạnh nào đó, chúng ta đã sống lại với người. Cuộc sống vĩnh cửu đã bắt đầu trong lúc này. Nó bắt đầu trong suốt cuộc sống hướng tới lúc phục sinh cuối cùng. Sau đó, Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm khác nhau và chúc mọi người những ngày hành hương tươi vui, bổ ích và mùa vọng sốt sắng. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Tin Roma. Đức Giám mục Somali nói rằng, hãy chấm dứt cuộc chiến ở Syria, càng sớm càng tốt. Đang khi các thượng phụ công giáo Đông Phương họp hội nghị tại Vatican, cuộc leo thang bạo lực ở Liban và Ai Cập vẫn tiếp tục. Đức Giám mục phụ tá Somali, thuộc tòa thượng phụ Jerusalem thú nhận, Ngài cảm thấy lo sợ và kêu gọi hãy có một giải pháp cấp bách cho Syria để tránh một cuộc bùng nổ khó tránh khỏi trong khu vực. Bài phỏng vấn ngắn sau đây với Đức Giám mục Somali do Christophe Lafontaine, phóng viên của trang mạng Tòa Thượng Phụ Jerusalem NVJ thực hiện. Khi được hỏi liệu Iraq, Syria, Lebanon, Ai Cập có sắp làm nổ tung vùng Trung Đông không? Thì Đức Cha Somali trả lời rằng, tình hình khá phức tạp và ngày càng bi thảm, cho thấy những thái độ về tôn giáo của người theo đạo và người ngoài đạo, cũng như của người Sunni và người Shiite. Tại Iraq, tình hình vẫn còn nguy hiểm. Ở Syria, tôi không thấy có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có hòa bình. Trái lại, là những cuộc đối đầu không khoan nhượng. Tại Ai Cập, các cuộc tấn công gần đây ở Cairo và Sinai đẩy đất nước này vào vòng xoáy bạo lực. Còn ở Liban, những năm gần đây không ổn định. Thế quân bình rất bấp bênh vì Liban dựa trên chủ nghĩa bè phái. Vả lại, Syria là một yếu tố ổn định tại đây. Vì trước mùa xuân Ả Rập, tiếng nói của Syria vẫn được tôn trọng ở Liban. Ngày nay, trong dân Liban, không có những lực lượng cần thiết. Chắc chắn rằng, nền hòa bình của Syria mà chúng ta mong muốn nhiều hơn hết sẽ ảnh hưởng tích cực trên Liban, là quốc gia, ngoài việc ở sát bên Syria, còn có những yếu tố xã hội, tôn giáo và nhân học tương tự như Syria. Vì vậy, tôi hiệp nhất với các thượng phụ đang quy tụ ở Roma quanh Đức Thánh Cha để đưa ra lời kêu gọi hãy chấm dứt cuộc chiến ở Syria càng sớm càng tốt. Phải ngăn chặn các vụ thảm sát và các cuộc đối đầu phi lý mà cho đến nay chẳng có ai là người chiến thắng. Tất cả đều là kẻ thua cuộc. Đức Cha cũng khẳng định rằng Ngài lo sợ và nhấn mạnh rằng những kịch bản đã diễn ra ở Syria và Iraq có thể được lặp lại ở những nơi khác và sẽ còn tồi tệ hơn. Tôi có cảm tưởng rằng Trung Đông giống như một khu rừng đang cháy. Ai có thể dập tắt đám cháy? Tất cả các thành phần của Trung Đông đều bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là những người yếu đuối nhất, gồm cả các Kitô hữu chúng ta. Khi được hỏi, người Kitô hữu phải làm gì? Thì Đức Cha Somali khẳng định rằng, chúng ta phải không ngừng cầu nguyện cho những người thiện chí, rất nhiều, đang làm việc cho hòa bình. Trong thời gian trước mùa vọng, các bài đọc và bài phúc âm mô tả các hiện tượng kinh hoàng trước khi Chúa Kitô trở lại. Các bản văn nói đến những dấu hiệu báo trước thời tận thế như chiến tranh, xung đột, đói kém, bách hại. Nhiều dấu hiệu này ngày nay đang xuất hiện tại Trung Đông. Khi loan báo những dấu hiệu này, Chúa Kitô còn thêm: khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Chúng ta không hiểu tất cả những điều ấy, nhưng chúng ta biết rằng sự im lặng hiện nay của Chúa không kéo dài lâu. Phải tin như thế, ngay cả khi hôm nay chúng ta không biết được ngày ấy sẽ đến bao giờ và như thế nào. Tin Fatima, Bồ Đào Nha. Các giám mục Bồ Đào Nha bên vực quyền có công ăn việc làm của người dân. Trong thông cáo kết thúc khóa họp mùa thu, ngày 22 tháng 11 vừa qua, tại đền Thánh Đức Mẹ Fatima, các giám mục Bồ Đào Nha đã mạnh mẽ bên vực quyền của người dân có công ăn việc làm. Đức cha Manuel José Macario do Nascimento Clemente, thượng phủ Lisboa, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ, khẳng định rằng cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay đòi buộc thế giới phải tạo ra một trật tự mới, trong đó con người phải là trung tâm của mọi sinh hoạt. Đức cha Chủ tịch Bồ Đào Nha kêu gọi các giới chức chính trị và toàn dân có tinh thần trách nhiệm để bảo vệ những gì xã hội đã có được cho đến nay. Đó là phẩm giá của từng người. Để được như thế, nhà nước phải trả lời cho các vấn đề xã hội. Điều này đòi hỏi phải có ngân khoản. Bảo đảm tình trạng xã hội có nghĩa là bảo đảm sự phát triển và các phương tiện tài chính, và dồn các tài lực vào vài chương trình ưu tiên. Ngoài ra, theo Đức cha, cần phải thay đổi tâm thức, vì nhà nước không thể giải quyết các vấn đề này một mình. Sự kiện một thiểu số nắm trong tay các tài nguyên, trong khi đa số dân nghèo túng, là điều không thể chấp nhận được. Sự kiện thăng tiến việc làm bằng cách giảm thiểu các quyền của công nhân là một bất công, không thể chấp nhận được. Nạn thất nghiệp là vấn đề của nhiều người, nhất là giới trẻ. Vì không tìm ra việc làm, nhiều người trẻ di cư ra nước ngoài. Những người khác khi có việc, khi không. Nhiều người phải đóng cửa các hàng quán hay các xí nghiệp vì không thể tiếp tục. Ngoài ra còn có tệ nạn công nhân không được trả lương. Các giám mục Bồ Đào Nha khích lệ tín hữu biết sống tình liên đới và tinh thần truyền giáo trong môi trường cuộc sống thường ngày, bằng cách áp dụng các tiêu chuẩn của Chúa Kitô vào các hãng xưởng và thăng tiến các điều kiện giúp phát triển xã hội, bằng cách thăng tiến phẩm chất và phẩm giá của mọi công nhân thuộc quyền. Các vị tỏ tình liên đới với các anh chị em thất nghiệp và cảm ơn tất cả các chủ đầu tư để tạo công ăn việc làm cho dân chúng. Tin Brussels bị quốc. Các giám mục Âu Châu yêu cầu Quốc hội không tài trợ các thử nghiệm các tế bào gốc của phôi thai người. Trong những ngày cuối tháng 11 vừa qua, Liên hội đồng giám mục Âu Châu đã mạnh mẽ yêu cầu Quốc hội Âu Châu không tài trợ việc thử nghiệm các tế bào gốc lấy từ phôi thai người, vì nó bao gồm việc hủy hoại các phôi thai. Các giám mục Âu Châu nhắc tới sự thành công của phong trào Một Người Trong Chúng Ta, đã thu thập được 1,9 triệu chữ ký tại 28 thủ đô Âu Châu, nhằm bảo vệ các phôi thai người. Và Quốc hội Liên hiệp Âu Châu không thể làm ngơ trước tiếng nói của người dân ủng hộ phong trào này. Liên quan tới chương trình tài trợ cho tài khóa 2014 đến 2020, đang chờ được Quốc hội Âu Châu bỏ phiếu, có khoản tài trợ cho việc thử nghiệm các tế bào gốc lấy từ phôi thai người, các giám mục nhắc lại phán quyết mới đây của Tòa án Âu Châu, bảo đảm bên vực phôi thay người từ khi trứng thụ tinh. Ngoài ra, Ủy ban Pháp lý của Quốc hội Âu Châu đã không đồng ý với việc tài trợ này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về điểm nổi bật thứ hai của tâm huấn niềm vui của tin mừng, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, dành nhiều độc lập hơn cho các hội đồng giám mục và các nước, dành nhiều không gian hơn cho các nền văn hóa. Đó là hai điểm nổi bật của tâm huấn niềm vui tin mừng vừa được Đức Thánh Cha Francisco công bố. Hôm qua trong một thời sự, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn đặc điểm thứ nhất. Hôm nay, chúng ta hãy theo dõi tiếp đặc điểm thứ hai. Tâm huấn dành nhiều không gian hơn cho các nền văn hóa. Trong các đoạn từ 115 tới 118 của tâm huấn niềm vui của tin mừng, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh tới ý niệm này. Kitô giáo không đơn giản chỉ có một lối phát biểu văn hóa, vì kể từ lúc khai sáng, nó đã được nhập thể vào mọi dân tộc trên mặt đất, và mỗi dân tộc đều có nền văn hóa riêng của họ. Đức Thánh Cha giải thích tiếp như sau. Ơn Thánh giả thiết văn hóa và ơn phúc của Thiên Chúa đã thành xác thân trong nền văn hóa của những ai tiếp nhận nó. Hệ luận là, dù một số nền văn hóa có liên hệ gần gũi với việc rao giảng tin mừng và với việc triển khai tư tưởng Kitô giáo, nhưng sứ điệp mặc khải thì không đồng nhất với bất cứ nền văn hóa nào, nội dung của nó có tính vượt trên văn hóa. Khi chủ trương điều trên, Đức Thánh Cha Francisco xem ra muốn ủng hộ những ai chủ trương rằng việc công bố tin mừng có sự tinh tuyền tinh khôi riêng của nó, tách biệt hẳn đối với bất cứ phái đọc văn hóa nào. Một sự tinh tuyền cần được tái lập cho nó, giải thoát nó một cách chủ yếu khỏi các ràng buộc Tây phương của ngày qua và của hôm nay, và cho phép nó tự hội nhập vào các tổng hợp mới với các nền văn hóa khác. Nhưng đặt trong các hạng từ trên, mối liên hệ giữa Kitô giáo và các nền văn hóa không lưu ý mấy tới mối liên kết vô hình giữa đức tin và lý trí, giữa mặc khải thánh kinh và văn hóa Hy Lạp, giữa Jerusalem và Athens, mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dành thông điệp Fides Est Ratio để nói tới. Còn Đức Thánh Cha Benedicto XVI thì đã hướng chọn bài diễn văn tại Regensburg ngày 12 tháng 9 năm 2006, tựa là Đức Tin, Lý Trí và Đại Học, để nói về chủ đề này. Đối với Đức Thánh Cha Benedicto XVI, mối nối kết giữa đức tin kinh thánh và triết lý Hy Lạp là một thiết yếu nội tại, đã hiển thị không những trong tự ngôn đầy ngạc nhiên của tin mừng Thánh Gioan, từ nguyên thủy đã có ngôi lời, mà còn trong cả cựu ước, trong lời huyền nhiệm, ta là đấng tự hữu của Thiên Chúa nơi bụi gai rực lửa. Một thách thức đối với ý niệm huyền thoại, một thách thức mà cố gắng tiêu diệt và vượt qua huyền thoại của Socrates là một tư tưởng rất gần gũi. Đức Thánh Cha Benedicto cho rằng cuộc gặp gỡ giữa tinh thần Hy Lạp và tinh thần Kitô giáo diễn ra một cách có tính quyết định đối với việc khai sinh và truyền bá Kitô giáo. Và đây là một tổng hợp, theo Ngài, cần được bảo vệ chống lại mọi cuộc tấn công mà trong suốt nhiều thế kỷ qua, cho tới thời đại của ta hôm nay, đã nhắm triệt hạ nó, nhân danh việc phi Hy Lạp hóa Kitô giáo. Trong bài diễn văn tại Regensburg, Đức Thánh Cha Benedicto XVI nhận định rằng, thời ta, cuộc tấn công này được đưa ra dưới ánh sáng trải nghiệm của ta với chủ nghĩa đa quyền văn hóa. Ngài nói, ngày nay, người ta hay nói rằng cuộc tổng hợp với văn hóa Hy Lạp trong giáo hội sơ khai là cuộc hội nhập văn hóa khởi đầu không có tính trói buộc đối với các nền văn hóa khác. Các nền văn hóa này được quyền trở lại với sứ điệp đơn giản của Tân Ước trước lúc có cuộc hội nhập kia. Đã đành có những yếu tố trong diễn biến của giáo hội sơ khai không nên hội nhập vào mọi nền văn hóa. Tuy thế, các quyết định căn bản được đưa ra liên quan tới mối liên hệ giữa đức tin và việc sử dụng lý trí nhân bản, vốn là thành phần chính của đức tin. Chúng là các phát triển phù hợp với bản tính đức tin. Ta thấy, về chủ đề này, tổng huấn niềm vui của tin mừng không nhất thiết trái ngược với huấn quyền của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị và của Đức Thánh Cha Benedicto XVI, nhưng chắc chắn nó có điểm khác. Vì ở đây, Đức Thánh Cha Francisco rõ ràng có thiện cảm đối với tính đa nguyên trong các hình giáo hội dựa theo mẫu các nền văn hóa địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết của Vũ Văn An, tổng hợp theo bài của Sandro Magister. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta, đó là đề tài mục Một Góc Nhìn muốn chia sẻ hôm nay. Thánh Phaolô đã reo lên, lời Chúa là lời hằng sống. Lời hằng sống có nghĩa là lời Chúa vẫn mãi mãi là tiếng nói trong hiện tại, đang ngân vang, được lặp lại không ngừng, liên tục, mỗi ngày vẫn phát xuất từ trái tim Chúa để hướng về nhân loại. Mỗi ngày nó mỗi mới, thay đổi tùy trường hợp riêng cho từng cá nhân, nhằm từng người để soi sáng họ. Ngôi lời là ánh sáng soi cho mọi người. Phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 9. Không có ai mà không được đón nhận lời Chúa. Nỗi khổ tâm bực dọc của những người vô tín ngưỡng đời nay là sự thinh lặng của Thiên Chúa. Một sự thinh lặng kỳ diệu họ cứ phải va chạm mỗi khi muốn ngẩng đầu lên. Sau đây là đoạn văn của triết gia Camus trong cuốn tiểu thuyết La Peste, bệnh dịch tả, trang 147, như sau. Viên bác sĩ tiếp: rốt cuộc, vì thế nào đi nữa, thế giới cũng bị cái chết cai trị. Nên đối với Thiên Chúa, có lẽ cũng chẳng nên tin làm gì. Cứ dồn sức lực đương đầu với cái chết. Hướng mắt lên trời nào có ích gì, Thiên Chúa cũng vẫn mãi mãi im lặng. Phải trả lời thế nào cho nỗi thất vọng trên đây? Chúng ta có xác tín không đã? Chúng ta có hăng hái tin tưởng vào lời tâm sự của Chúa không? Chúng ta có tin vào lời hằng sống kia không? Đó có phải là tiếng nói rất gần gũi, luôn luôn nỉ non bên tai mỗi người chúng ta, những lời có thể hồi sinh nhân loại? Xin Chúa hãy phán một lời. Lòng tin tưởng của chúng ta vào lời Thiên Chúa tùy thuộc nơi lòng tin tưởng vào tình yêu của Người. Chúng ta không thật sự tin Chúa nói với chúng ta vì chúng ta không thật sự tin Chúa yêu thương chúng ta. Một vị thánh là một người tin rằng Chúa yêu thương mình. Chúng tôi đã được biết tình yêu, và chúng tôi đã tin tưởng vào tình yêu đó. Người nào tin Chúa yêu thương mình sẽ biết rằng Chúa vẫn nói với mình. Chúa vẫn là mặc khải, cũng như Chúa vẫn là tình yêu. Bày tỏ mình ra là nỗi vui mừng của Chúa. Chúa là tình yêu, và vì thế Chúa là tự hiến, là tâm sự, là lời nói. Bày tỏ mình cho bất cứ ai muốn nghe người. Nỗi vui mừng độc nhất của Chúa là trao phó, là hiến nộp. Sự giải bài của Thiên Chúa đã bắt đầu ở vườn địa đàng với ông A-dông, và cũng từ đó khởi đầu sự thương khó của người. Khi một người tin tưởng vào bạn, bạn đã không nói là họ tự gửi gắm nơi bạn đấy sao? Trong vườn địa đàng, Chúa đến chuyện vãn thân mật với A-dông trong làn gió thoảng ban chiều. Người khởi sự thổ lộ, giải bài, cố gắng làm cho A-dông hiểu mình là ai. Người khởi sự trao nộp mình, và cũng chính ngay lúc đó, người đã bị khước từ hất ra. Dân người không tiếp rước người. Từ lúc đầu, từ ngày đầu tiên, A-dông đã cắt đứt cuộc đối thoại. A-dông đã khinh rẻ lời tâm sự giải bài, phá tan tình giao kết được biểu lộ trong lời tâm sự đó. Ngay từ ngày đầu tiên, chính con người đã trở lưng, chính con người đã bưng tay không nghe lời Chúa. Sự thương khó đã bắt đầu ở vườn địa đàng. Nhưng không bao giờ Chúa chán nản, người vẫn tìm cách bắt chuyện với chúng ta, người lại tin tưởng chúng ta sẽ chăm chú nghe Ngài. Chúa nối lại cuộc đối thoại, Chúa chấp nối lại với chúng ta sau mỗi lần chúng ta từ khước. Trên sa mạc, Chúa đến tận liều viếng thăm Môi-sen, và Chúa đối diện chuyện giảng với Môi-sen như đôi bạn. Sách Xuất Hành chương 33 câu 11. Và sau khi đã dùng các tiên tri để nói với loài người nhiều lần, nhiều cách, trong thời sau này, Chúa đã dùng chính con Chúa để nói với chúng ta. Thư Do Thái chương 1 câu 1. Lời tâm sự của Chúa đã trở nên khẩn thiết. Lời hằng sống đã được trao gửi, ban phát. Thiên Chúa hướng về loài người, đến nỗi ngôi lời đã nhập thể. Nhập thể là lời tiên tri cao cả nhất, là cố gắng tột bậc trong chương trình mạc khải của Thiên Chúa. Chúa đã hết sức mong ước cho xác thể mà người đã tạo dựng, tiếp rước người, thấu hiểu người. Đến nỗi người đã trở nên xác thể, người đã nhập thể làm người như chúng ta. Lời mà người không có cách nào ban ra để khỏi bị người ta bóp méo hay quên lãng đi. Lời đó, người đã thốt ra nguyên vẹn. Người đã bắt nó phải thành người. Người đã đặt lời của người trong tay chúng ta, và người không bao giờ rút lại. Ơn Chúa ban đi, người không bao giờ lấy lại. Chúa đã hạ mình một lần cho đến mãi mãi, hạ mình vừa tầm với mỗi người chúng ta.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đọc lại lịch sử công trình cứu độ của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra sự trung gian của người có nhiều cách thức và ý nghĩa nội dung khác nhau, tùy theo các biến cố trong cuộc đời người. Chương trình của toàn việc tạo dựng của Thiên Chúa đã là dự án cứu rỗi và lịch sử của việc tạo dựng ngay từ đầu. Đó là lịch sử cứu độ. Để có thể được hiện thực trong giai đoạn cuối cùng của nó, toàn vũ trụ trong đó có gia đình nhân loại đã được tín thác cho Chúa Kitô cứu thế như nhân vật chính, có trách nhiệm cũng như được tín thác cho sự cộng tác tùy thuộc của các thụ tạo. Như thế ơn cứu rỗi không chỉ liên quan tới loài người, mà cũng liên quan tới toàn thụ tạo nữa, và mọi thụ tạo đều có số phận khánh chung. Tiến trình lịch sử của việc tạo dựng và cứu rỗi sẽ kết thúc với biến cố Chúa Kitô quang lâm, khi người trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Và chỉ khi đó mọi thụ tạo mới đạt tới tình trạng cuối cùng hoàn thiện là đích điểm đã được Thiên Chúa muốn và nhờ công trình của Đấng được đặt lên làm người thăng tiến và cứu rỗi ngay từ đầu. Liên quan tới con người, ơn cứu rỗi đã không bắt đầu với lời Thiên Chúa hứa sau khi con người phạm tội, mà đã bắt đầu trong chính hành động sáng tạo với mục đích cứu rỗi và không thể bị thu hẹp trong ý nghĩa chuộc khỏi tình trạng tội lỗi và canh tân ơn thánh, bởi vì điều này sẽ có nghĩa là hạn chế ý niệm cứu rỗi vào chiều kích tinh thần, trong khi nó phải lôi cuốn toàn con người, xác hồn, tâm sinh vật thể lý và tinh thần như là một bản vị và như là thành phần của xã hội, như là thiên nhiên và lịch sử. Ơn cứu rỗi bao gồm mọi chiều kích nòng cốt và hiện sinh, nhân chủng, tinh thần, lịch sử và xã hội của nó. Như thế Adam, cả trước đó nữa, và cả khi không có tội tổ tông, cũng đã chưa được cứu rỗi một cách hoàn toàn bởi vì chưa đạt tới hình ảnh vĩnh viễn mà Chúa Kitô vinh hiển diễn tả. Ý niệm tràn đầy về sự cứu rỗi nhân loại bao gồm ít nhất ba yếu tố nền tảng. Thứ nhất là sự giải phóng, thứ hai là việc thăng tiến, và thứ ba là sự hiệp thông. Để được cứu rỗi, trong lĩnh vực tinh thần, con người phải được giải phóng khỏi tội lỗi và khỏi tất cả mọi hậu quả tàn hại của nó. Trên bình diện nhân chủng, nó cũng phải được giải thoát khỏi các hạn hẹp và các điều kiện của thân xác và linh hồn lý trí. Trên bình diện lịch sử và xã hội, con người cũng cần phải được giải thoát khỏi những trì trệ, sai chạy, hèn hạ do lịch sử và tổ chức cộng đoàn gây ra. Thứ hai là thăng tiến. Để được cứu rỗi, con người phải phát triển tất cả mọi khả năng và phẩm chất tự nhiên, tâm lý và tinh thần, cũng như mọi tiềm năng cá nhân và xã hội. Thứ ba là sự hiệp thông, nghĩa là sự kết hiệp của con người với Thiên Chúa. Qua nhiều mức độ tiệm tiến khác nhau của hành động nâng cao của ơn thánh, sự hiệp thông này sau cùng đưa con người tới chỗ kết hiệp hoàn toàn với chính cuộc sống của Thiên Chúa là cuộc sống vinh hiển. Chỉ có Chúa Kitô mới thành toàn ơn cứu rỗi con người trong sự toàn diện của các ý nghĩa này mà thôi. Thật thế, như con Thiên Chúa từ hành động tạo dựng con người vào lúc trong đó chính người đã làm người, Chúa Kitô đã làm cho cảm thấy sự hiện diện cao cả của người bằng cách hướng dẫn và gia tăng sức mạnh, giúp hướng tới biến cố cứu độ nhập thể vào sự sống và lịch sử loài người. Khi làm người, khi sống các hạn hẹp của cuộc sống con người, đau khổ vâng lời và chết đi, sống lại và lên trời vinh hiển, Chúa Kitô đã thực hiện toàn lộ trình của ơn cứu rỗi từ bên trong cuộc sống nhân loại. Với biến cố lên trời, trong khi chờ đợi ngày trở lại vinh quang và ban vinh quang, qua sự hiện diện bí tích, người làm cho công trình cứu rỗi các anh em khác được trường tồn trong giáo hội và qua giáo hội. Trong công trình cứu rỗi liên tục và đa diện của ngôi lời Thiên Chúa, là Chúa và là Đấng cứu thế, Đức Kitô đã luôn luôn khơi dậy và tiếp tục khơi dậy giữa loài người sự cộng tác của con người, phụ thuộc công trình cứu độ của Thiên Chúa, là Đấng trong một cách thức nào đó làm cho tín hữu được đồng tham dự vào ơn cứu rỗi của họ và ơn cứu rỗi của toàn vũ trụ. Khi được nhìn như thế, sự cứu rỗi bao gồm toàn vòng cung lịch sử hoạt động trung gian của Chúa Kitô và trong nội dung được đồng hóa với nó. Nhưng trong khi sự trung gian có một khía cạnh bản thể học vĩnh cửu, nghĩa là trước thời gian và sau ngày quang lâm, thì sự cứu rỗi là một thực tại được gói ghém trong bối cảnh của việc tạo dựng và của lịch sử, và xác định các ý nghĩa của nó. Nó có một khởi đầu và một kết thúc, trong khi sự trung gian thì vĩnh cửu. Ý niệm thứ ba là ơn cứu độ. Duyệt xét trong ý niệm rộng rãi của ơn cứu rỗi và lịch sử của nó, ơn cứu độ có một ý nghĩa chuyên biệt và nhấn mạnh một lĩnh vực được xác định. Dầu sao đi nữa, nó cũng được hiện thực một cách hoàn toàn trong vòng cung lịch sử cuộc sống của Chúa Kitô, giữa lúc nhập thể và lúc lên trời, và như thế làm thành khía cạnh ý nghĩa nhất và xíp sao nhất công trình trung gian vĩ đại của người. Ơn cứu độ được hiểu như là việc chuộc nhân loại khỏi tình trạng tội lỗi đã xảy ra với sự sa ngã phạm tội của nguyên tổ Adam và liên quan tới mọi người xuất thân từ Adam. Như là việc canh tân nòng cốt sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và nhân loại qua ơn thánh, nó chính là tâm điểm của sự trung gian, nhưng có các đường nét và ý nghĩa được xác định rõ ràng. Sự trung gian đó chỉ liên quan tới loài người. Chúa Kitô là Adam mới, qua sự vâng phục, được diễn tả ra với Thiên Chúa Cha trong tất cả tình trạng và cuộc sống lịch sử của người trên trần gian. Người cứu chuộc tất cả mọi người khỏi tình trạng tội lỗi nguyên thủy này và làm chảy tràn đầy vào trong họ ơn thánh của Thiên Chúa. Ơn thánh đó thánh hóa và tái lập sự hòa hợp tương quan giữa Thiên Chúa Cha và các con cái của người. Tương quan hòa hợp đã có từ thời tạo dựng và được hiện thực trong con người như là của đầu mùa và là dấu chỉ hữu hiệu, vinh quang mà tất cả mọi người đều được mời gọi nhận lãnh vì hiệu quả công trình cứu chuộc của Chúa Kitô. Thời điểm triệt để này của ơn cứu rỗi con người khỏi tình trạng tội lỗi đã được Chúa Kitô lịch sử thành toàn một cách trọn vẹn với tất cả thực tại cuộc sống và điều kiện là người của người, từ việc được thụ thai, sinh ra, cho tới khi chết đi, sống lại và lên trời. Thật vậy, mỗi một thời điểm kể trên đều có mục đích cứu chuộc con người và mang một ý nghĩa và một tiêu đích thật sự tiêu biểu và toàn vẹn. Chỉ các hiệu quả của ơn cứu độ này sẽ được áp dụng cho tất cả mọi người cho tới tận thế. Nhưng tự nó, ơn cứu độ đã được thành toàn. Trong bối cảnh thần học tổng quát hơn, nòng cốt của ơn cứu độ được cảm thấy trong ý nghĩa pháp lý của việc trả tiền chuộc. Khi chịu đau khổ và chết trên thập giá, Chúa Kitô đã trả giá chuộc con người khỏi tội lỗi bằng máu và sự sống của người. Vì thế tất cả giá trị hình thái của công trình cứu độ của người, nghĩa là tất cả sự hữu hiệu của nó, được diễn tả ra trong khi người chịu khổ nạn và chết đi. Chúng ta không chối bỏ rằng các thời điểm này được coi như tiêu biểu của ơn cứu độ con người, nhưng không phải một mình và không như giá cả của việc chuộc lại. Tất cả thực tại nhân loại, bao gồm việc nhập thể, là biến cố có một ý nghĩa cứu độ, và trong sự nhập thể ấy, có sự vâng phục của Chúa Kitô, là yếu tố hình thái đích thật như Thánh Phaolô khẳng định trong thư gửi tín hữu Philippe. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn rút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Sự vâng phục này được hiểu như việc Chúa Con tự do lựa chọn thực hiện chương trình từ đời đời của Thiên Chúa Cha, cho tới sự đau khổ tột cùng và sự hổ nhục của cái chết nhuốc nhơ trong lịch sử do loài người gây ra. Nếu cuộc khổ nạn và cái chết thực sự là ý nghĩa của dấn thân vâng lời ấy, thì cũng không kém ý nghĩa việc tự ý lựa chọn dìm ngập thiên tính trong điều kiện nô lệ của loài người và sống cuộc đời nô lệ ấy trong tất cả mọi chiều kích của nó. Cũng như đối với sự cứu rỗi, đối với ơn cứu độ, Chúa Kitô cũng khơi dậy nơi con người một sự cộng tác khác có chia sẻ. Trong sự cộng tác ấy, nổi bật sự cộng tác của Đức Maria là mẹ và là người cộng tác cao vời nhất và đặc biệt nhất của đấng cứu độ và là mẹ của tất cả mọi người.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Cho muôn nắng cây tôi luôn vững tâm theo Ngài. Ngài ơi. Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ giáo hội hôm nay cho chúng ta mừng lễ Thánh Ambrosio Giám mục. Ngài là một bậc thầy khôn ngoan và thông thái, giảng dạy về đức tin Công giáo. Thánh Ambrosio được chào đời năm 333 tại xứ Gaul, nước Đức. Ngài thuộc dòng họ quý tộc và được hấp thụ một nền giáo dục hoàn hảo tại Roma. Có rất nhiều giai thoại kể về sự khôn ngoan của vị thánh giám mục Ambrosio như sau. Một hôm, nhân lúc Ambrosio thấy mẹ và người em hôn nhẫn đức giám mục, ngài nói cách ngây thơ như lời tiên báo: "Mẹ hãy hôn tay con đi, mai sau con cũng sẽ làm giám mục." Lớn lên, Ambrosio theo học khoa hùng biện và giáo luật. Ngài tỏ ra thông minh xuất chúng, đã đỗ đạt nổi tiếng và được triều đình đặt làm tổng trấn hai tỉnh của nước Ý và thị trấn Milan. Với tài học cao hiểu rộng, thánh nhân làm việc rất hiệu quả, được dân chúng thán phục và triều đình kính để. Xảy ra lúc đó, đức giám mục Milan qua đời. Vị giám mục này theo phái Ario, nên khi chọn người kế vị, hàng giáo sĩ và giáo dân chia làm hai phe. Một phe quyết chọn người hoàn toàn Công giáo, còn phe kia muốn đưa người theo phái Ario lên. Hai phe chống đối nhau quyết liệt. Nếu không dàn xếp kịp thời, có thể đưa đến đổ máu. Thế là, Ambrosio với tư cách là tổng đốc đại diện triều đình đến can thiệp. Ngài khuyên mọi người bình tĩnh, sáng suốt lựa chọn, và kêu gọi họ hòa thuận với nhau trong tình bác ái huynh đệ, nhất là vì lợi ích chung cho giáo phận, cũng như cho hội thánh. Lời Ngài nói làm cho tất cả những người có mặt trong nhà thờ hôm đó đều kính nể và thán phục. Và từ trong đám đông có tiếng hô to: "Ambrosio làm giám mục." Thế là tất cả mọi người đồng thanh: "Ambrosio sẽ làm giám mục của chúng ta." Sở dĩ họ đồng ý chọn Ngài lên làm giám mục vì thấy Ngài là người có đủ khả năng đảm nhiệm chức vụ quan trọng đó. Và họ đề nghị ý kiến lên Hoàng đế Valentino, và Hoàng đế đã chấp thuận, vì chính ông cũng nhìn nhận Ngài là người rất mực khôn ngoan và tài đức. Một điều lạ lùng là, lúc đó Ambrosio còn chưa đến tuổi lãnh bí tích rửa tội, nên Ngài một mực từ chối làm giám mục. Thế nhưng, với ơn Chúa thúc đẩy, Ngài đã vâng lời thuận theo ý Chúa. Từ đó, thánh nhân lo chuẩn bị tâm hồn, học hỏi các chức thánh. Ngày 24 tháng 11 năm 374, Ngài lãnh nhận bí tích rửa tội, và một tháng sau đó cũng lãnh nhận chức linh mục và giám mục khi tuổi đời vừa mới 34. Ngài đã đem hết tài năng phụng sự Chúa và phục vụ các linh hồn. Ngài bán hết tài sản phân phát cho dân nghèo và dâng cho hội thánh tất cả đất đai còn lại. Ngài củng cố đức tin cho các tín hữu và thánh hóa hàng giáo sĩ, vì từ lâu giáo phận bị phái Ario làm xáo trộn. Mặt khác, Ngài phải đương đầu với triều đình, vì lúc đó nữ hoàng theo phái Ario muốn chiếm đoạt thánh đường Milan. Dù bị nữ hoàng hăm dọa, Ngài cương quyết bảo vệ nhà Chúa, can đảm kiên trì giữ vững lập trường của hội thánh. Lòng can đảm bảo vệ đức tin, chí khí bất khuất trước mọi thử thách, đó là đặc điểm của thánh Ambrosio giám mục. Ngài không chỉ là một vị giám mục thánh thiện, mà còn là một nhà thơ và nhà giảng thuyết lừng danh. Ngài đã để lại nhiều tác phẩm bàn về những tín điều quan trọng. giáo hội đã tôn phong Ngài làm giáo phụ, người bảo vệ đức tin vĩ đại nhất trong lịch sử. Các họa sĩ đã vẽ chân dung Ngài với đôi tay đang dâng một ngôi thánh đường, bên cạnh còn có một tổ ong biểu hiện của sự khôn ngoan. Noi gương thánh giám mục Ambrosio, chúng ta được mời gọi can đảm bảo vệ đức tin và bên vực quyền lợi của hội thánh giữa một thế giới bài thiên tục hóa, đồng thời nỗ lực làm cho niềm tin ấy sinh nhiều hoa trái thiêng liêng trong tâm hồn mọi người. Lạy Chúa, chúng con đang phải đối diện với nhiều thử thách về niềm tin. Xin cho chúng con can đảm tuyên xưng niềm tin nơi Chúa, biết khôn ngoan chọn lựa những gì phù hợp với ý muốn của Chúa và những giá trị tin mừng, để chúng con trở nên nhân chứng cho Chúa giữa cuộc sống hôm nay. Amen.
Sống trong tình Chúa, trong tình Chúa ở cùng tôi. Tôi đi trên đời, tôi luôn đi trên đời, lòng luôn thánh thơi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.